Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 13 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về các chứng tích khảo cổ của lộ trình tiến về đất hứa. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ nói về quy chế của các vụ hiện ra thời Trung Cổ và thời các công đồng chung trong giáo hội. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 12 tháng 11 dành cho hơn 30.000 tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha đề cao khía cạnh bao gồm của lòng thương xót và mời gọi các tín hữu mở rộng vòng tay đón nhận tất cả mọi người. Đây là buổi tiếp kiến chung đặc biệt cuối cùng vào ngày thứ Bảy mỗi tháng một lần trong năm Thánh lòng thương xót. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về đề tài lòng thương xót và sự bao gồm. Trong ý định yêu thương của Thiên Chúa, Chúa không muốn loại trừ một ai, nhưng muốn bao gồm tất cả. Ví dụ, nhờ bí tích rửa tội, Chúa làm cho chúng ta trở nên con cái trong Chúa Kitô, trở thành những chi thể của thân mình Ngài là giáo hội. Và các Kitô hữu chúng ta được mời gọi theo cùng một tiêu chuẩn như vậy. Lòng thương xót chính là cách thức hành động, qua đó chúng ta bao gồm những người khác trong cuộc sống của chúng ta, tránh co cụm vào mình trong những an ninh ích kỷ. Giải thích lời Chúa Giêsu mời gọi, hỡi các con là những người mệt mỏi và bị áp bức, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ bổ sức cho các con. Đức Thánh Cha nói, không ai bị loại trừ khỏi lời kêu gọi ấy vì sứ mạng của Chúa Giêsu là biểu lộ cho mỗi người tình yêu của Thiên Chúa Cha. Chúng ta có nhiệm vụ mở rộng con tim, tín thác nơi Chúa Giêsu và đón nhận sứ điệp yêu thương này, sứ điệp làm cho chúng ta đi vào mầu nhiệm cứu độ.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khía cạnh bao gồm này của lòng thương xót được biểu lộ qua sự mở rộng vòng tay để đón tiếp, không loại trừ, không xếp loại người khác theo giai tầng xã hội, ngôn ngữ, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo. Trước mặt chúng ta chỉ có những người cần yêu mến như Thiên Chúa đã yêu mến. Bao nhiêu người mệt mỏi và bị đè nén, chúng ta đang gặp ngày nay, trên con đường, trong các công sở, nơi các phòng khám bệnh, vân vân. Cái nhìn của Chúa Giêsu đặt trên mỗi khuôn mặt ấy, kể cả qua đôi mắt của chúng ta. Tin mừng kêu gọi chúng ta hãy nhận ra trong lịch sử nhân loại ý định của Chúa thực hiện một đại công trình bao gồm, công trình này hoàn toàn tôn trọng tự do của mỗi người, mỗi cộng đoàn, mỗi dân tộc. Kêu gọi tất cả mọi người hợp thành một gia đình anh chị em trong sự công chính, trong liên đới, hòa bình và thành phần của giáo hội, thân mình của Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong sự khiêm tốn và đơn sơ, chúng ta hãy trở nên những dụng cụ lòng thương xót bao gồm của Chúa Cha, Mẹ Giáo hội nới rộng trong thế giới, vòng tay bao la của Chúa Kitô đã chết và sống lại. Ngay cả quảng trường Thánh Phêrô này với những hàng cột cũng biểu lộ vòng tay ấy. Chúng ta hãy để cho mình can dự vào động tác bao gồm tha nhân, để làm chứng tá về lòng thương xót mà Thiên Chúa đã và đang đón nhận mỗi người chúng ta.
Roma, lúc 3 giờ rưỡi chiều thứ Sáu 11 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm các linh mục đã hồi tục. Ngài đến Ponte di Nona, một khu vực ở miền cực đông của thành phố Roma. Trong một căn hộ, Ngài đã gặp chung 7 gia đình, tất cả gồm những người đã rời bỏ sứ vụ linh mục trong những năm gần đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong khuôn khổ thứ Sáu lòng thương xót mỗi tháng một lần trong năm thánh đặc biệt. Ngài thực hiện một công việc từ bi thương xót. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, qua cuộc viếng thăm ở Ponte di Nona, Đức Thánh Cha muốn có một dấu hiệu nói lên sự gần gũi và quý mến của Ngài đối với người trẻ đã rời bỏ sứ vụ linh mục. Một quyết định thường không được sự chia sẻ của các anh em linh mục khác và những người thân trong gia đình họ. Sau những năm hoạt động mục vụ trong các sứ đạo, sự cô đơn, thiếu cảm thông và mệt mỏi vì quá nhiều trách nhiệm mục vụ đã khiến cho các linh mục ấy làm cho sự lựa chọn ban đầu đối với chức linh mục bị khủng hoảng. Vì thế sau những năm tháng sống trong bất định và nghi ngờ, họ thường đi tới xác quyết sự chọn lựa làm linh mục của họ là một chọn lựa sai lầm, vì thế họ rời bỏ chức linh mục và lập gia đình.
Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã gặp 4 cựu linh mục thuộc giáo phận Roma đã từng làm cha sở trong các giáo xứ khác nhau. Một cựu linh mục từ Madrid, Tây Ban Nha, một người khác từ Mỹ Châu, Latin và người sau cùng đến từ đảo Sicilia, cực nam Italia. Con cái của các cựu linh mục đã quay quần bên Đức Thánh Cha trong khi cha mẹ tỏ ra rất xúc động. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, tất cả những người hiện diện đều rất hài lòng vì cuộc viếng thăm. Họ không cảm thấy phán đoán của Đức Thánh Cha đối với sự chọn lựa của họ, nhưng thấy sự gần gũi và yêu thương của Ngài. Đức Thánh Cha đã chú ý lắng nghe chuyện đời của các cựu linh mục và để ý tới diễn tiến thủ tục pháp lý của từng trường hợp. Những lời của Ngài làm cho mọi người an tâm về tình thân hữu và chắc chắn về sự quan tâm của Ngài. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha kết thúc vào lúc gần 5 giờ rưỡi chiều.
Roma, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit ở Syria, than phiền rằng trong cuộc chiến tranh tại Syria, các tín hữu Kitô phải trả một giá quá đắt đỏ. Hiện nay 30.000 chiến binh người cuộc, được sự hỗ trợ của không quân Hoa Kỳ và đồng minh, đang bao vây và mở các cuộc tấn công tại khu vực rộng 50 cây số vuông quanh thành phố Raqqa, là pháo đài của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS ở Syria. Trong khi đó, 250.000 người còn bị kẹt ở khu vực phía đông thành Aleppo do các lực lượng phiến quân kiểm soát. Nga tố cáo các nhóm phiến quân chống Tổng thống Assad của Syria sử dụng võ khí hóa học. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 10 tháng 11 vừa qua, nhân dịp đến Roma để tham dự một hội nghị tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương, Đức Thượng Phụ Gregorio Laham nói rằng, tình hình các tín hữu Kitô ở Syria rất trầm trọng. Chúng ta phải làm việc để hòa bình của Chúa hiển trị trên toàn thế giới, nhất là tại Trung Đông. Rất tiếc là các tín hữu Kitô phải trả một giá rất cao vì tình trạng thê thảm hiện nay ở Syria. Rất nhiều tín hữu Kitô đã di tản khỏi Syria, những người còn lại thì sống trong tình trạng kinh khủng và tìm cách rời khỏi nước này. Vì thế, phương thức duy nhất để có thể tái lập hòa bình trong thế giới Ả Rập là củng cố Syria để thế giới Ả Rập lại có thể thay đổi, vì Syria chính là cột sống của thế giới Ả Rập.
Munich, chiến dịch mùa vọng do tổ chức Avenir ở Đức phát động, sẽ được khai mạc trọng thể vào Chủ nhật 27 tháng 11 tới đây tại thành phố Munich, Nam Đức, với chủ đề Bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, lấy hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Với chủ đề này, chiến dịch mùa vọng năm nay, tổ chức Avenir chuyên trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin muốn gây ý thức trong dư luận quần chúng ở Đức về những đe dọa môi trường, làm thương tổn cho dân chúng, nhất là người nghèo và các thổ dân bản xứ, như tại Nam Mỹ. Tổ chức này đã mời ông Armindo Gos Melo, tù trưởng một bộ lạc ở Maturaca, ở miền Tây Bắc Brazil, đến Đức để thuật lại cuộc chiến đấu của ông chống lại những đe dọa mà bộ tộc Yanomami của ông phải chịu, do nền văn hóa của người da trắng. Thứ văn hóa và văn minh của người da trắng đang tiếp tục tràn vào môi trường sinh sống của các thổ dân ở Maturaca dưới hình thức những dự án kiến thiết, những công ty tìm vàng, đe dọa các nhóm thổ dân bản xứ và môi trường sinh sống của họ kể từ thập niên 1960 và ngày nay vẫn tiếp tục. Ông Melo cũng kể rằng, những người trẻ của chúng tôi ngày càng bị thu hút về những máy móc kỹ thuật của người da trắng. Nhiều người trong chúng tôi coi nhẹ nền văn hóa của mình. Nhiều người Yanomami không còn nói ngôn ngữ của mình nữa. Tuy chúng tôi vẫn là người Yanomami, nhưng các nghi thức văn hóa, lễ nghi, kiến thức, họ đánh mất tất cả.
Auschwitz, các vị lãnh đạo các tôn giáo tại Israel đã viếng thăm trại tập trung Auschwitz và quyết liệt lên án trào lưu bài Do Thái và những lời tuyên bố sách động oán thù, kỳ thị chủng tộc và cực đoan. Trại Auschwitz do Đức Quốc xã thiết lập ở Ba Lan và trong số 1.100.000 người bị giết tại đây, có 90% là người Do Thái. Hôm 8 tháng 11 vừa qua, các vị lãnh đạo tôn giáo gồm Do Thái, Công giáo, Hồi giáo, Chính thống, Anh giáo thuộc Hội đồng các vị lãnh đạo các cộng đồng tôn giáo tại Israel đã đến viếng thăm trại Auschwitz, gặp gỡ Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, đặt vòng hoa tưởng niệm tại bức tường hành quyết trong trại. Trong số các thành viên trong đoàn có Đức Tổng giám mục Pitsabala, giám quản tông tòa Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Trong tuyên ngôn chung công bố sau đó, các vị khẳng định rằng, chúng tôi lên án nạn kỳ thị chủng tộc, cuồng tín và cực đoan, nhất là khi người ta thi hành những tệ nạn này nhân danh tôn giáo, và khi làm như vậy, họ xúc phạm đến tôn giáo. Chúng tôi bày tỏ quyết tâm cộng tác và làm tất cả những gì trong khả năng của chúng tôi để thi hành lời kêu gọi quan trọng này tại Thánh Địa, cũng như củng cố sự hòa hợp và cảm thông hiện nay tại Israel giữa các cộng đồng tôn giáo. Sau khi bày tỏ niềm tin nơi đấng tạo hóa, đấng cai quản thế giới với lòng nhân từ và thương xót, và yêu cầu mọi người sống với nhau trong an bình và tôn trọng nhau, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Israel cũng nói lên xác tín, gia sản tôn giáo của chúng tôi dạy rằng hòa bình và sự theo đuổi công lý chính là ý Thiên Chúa, và các vị lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm đặc biệt phải quan tâm đến tiếng kêu gọi của người nghèo và người yếu thế giữa chúng tôi, đồng thời hành động để tiến tới một xã hội công bằng hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Nhớ về Đại lễ Tôn Phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Thưa quý vị thính giả, ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam đã gần kề, thật là một dịp ý nghĩa để chúng ta là thế hệ con cháu nhớ về tổ tiên là những vị anh hùng, nhớ về những giây phút lịch sử ngày 19 tháng 6 năm 1988, ngày mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong 117 thánh tử đạo Việt Nam tại quảng trường Thánh Phêrô. Kính mời quý vị cùng hiệp ý cầu nguyện khi lắng nghe những khoảnh khắc vô cùng quan trọng này.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen. Đức Thánh Cha mở đầu thánh lễ bằng lời chào phụng vụ đặc biệt sau đây.
Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội lữ hành trên trần thế tôn vinh Chúa và biểu lộ ơn gọi nên thánh của mình khi ghi vào sổ bộ vô tận các thánh tên 117 vị tử đạo tại Việt Nam. Tuy con số này chỉ tượng trưng một phần nhỏ đám đông lớn lao, những anh chị em đã đổ máu ra để minh chứng đức tin vào Chúa Kitô và giáo hội tại miền Viễn Đông, một giáo hội rất thân yêu nơi con tim chúng ta. Gương của các vị thánh này mời gọi chúng ta giờ đây kiểm điểm lại đức tin và tình yêu của mình đối với Chúa Kitô và với giáo hội của Ngài, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Bắt đầu lễ nghi phong thánh, Đức Hồng Y Palasini, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha cử hành nghi thức phong thánh. Đức Hồng Y cũng đọc qua tiểu sử của 117 vị tử đạo sắp được tôn phong lên hàng hiền thánh.
Kính thưa Đức Thánh Cha, giáo hội là mẹ, xin Đức Thánh Cha ghi tên Chân Phước An Vê Dũng Lạc linh mục, Thomas Thiện và Emmanuel Lê Phụng giáo dân, Girolamo Hermosia và Valentino Berio Chua, hai giám mục dòng Đa Minh và 6 giám mục khác, Theophan Vena linh mục hội thừa sai Paris và 105 bạn tử đạo Việt Nam vào sổ bộ các thánh và được các giáo hữu kêu cầu
dưới danh hiệu hiển thánh.
Đây là giây phút quan trọng nhất của buổi lễ, giây phút Đức Thánh Cha ngồi trên ngai của Thánh Phêrô tuyên bố sắc phong thánh cho 117 anh hùng tử đạo Việt Nam.
Ad honorem sancte et individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholice,
để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, để phát huy đức tin Công giáo và để đời sống Kitô được tăng trưởng, với quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và của riêng tôi, sau khi đã suy nghĩ chín chắn cũng như đã nhiều lần cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa và tham khảo ý kiến của nhiều anh em trong hàng giám mục, tôi quyết định tuyên bố:
Beatus Andream Dunglac,
chân phước Andre Dũng Lạc, linh mục Toma Thiện và Immanuel Phụng, giáo dân Girolamo Hermosilla và Valentino Berio Ochoa, hai giám mục dòng Đa Minh và sáu giám mục khác, Teofan Vena, linh mục hội tử Sai Paris và 105 bạn tử đạo Việt Nam, là những vị thánh và các ngài được liệt kể vào sổ các thánh. Tôi quyết định rằng giáo hữu trong toàn thể giáo hội sốt sáng mừng kính các ngài như các thánh tử đạo, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói những lời chúc bằng tiếng Việt Nam.
Chào dân Việt Nam, thân mến. Cha quý lôi, cha chung con, tu bún phong trôi, tuôn về la ma. Vingae han huang mung chu tan tu dao vin chu qua jiao hui chung kon hom nai xin tian chua chu klang chu chung kon Vacha Kauchuk Cho Chung Kun Song Sung Dang Doi Song Kun Chao Kak Vi Ein Hung.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về các chứng tích khảo cổ của lộ trình tiến về đất hứa.
Thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới chứng tích khảo cổ của lộ trình tiến về đất hứa. Thưa cha, chúng ta có các chứng tích khảo cổ nào liên quan tới lộ trình dân Do Thái từ Ai Cập tiến về miền đất hứa không ạ?
Chúng ta biết rằng tại Sinai, sau khi ban 10 điều răn cho dân Do Thái, Giave Thiên Chúa cũng chỉ dẫn cho ông Mô-xê các chi tiết đóng hòm bia thánh và cách thức dựng lều tụ hội, là trung tâm thờ tự lưu động, ghi dấu sự hiện diện của Yahvê trong suốt lộ trình tiến về đất hứa. Khi nghiên cứu các chỉ dẫn liên quan tới cách thức làm hòm bia thánh và dựng lều tụ hội, các học giả cho thấy kiểu cấu trúc gồm gỗ và các đòn khiêng, cũng như lều có mái che bằng vải và bằng da thuộc, giống như các mô thức bên Ai Cập. Mẫu trung tâm thờ tự bằng gỗ tiền chế và hoàn toàn dát vàng cũng đã được tìm thấy trong mộ của Pharaoh Tutankhamon. Người ta cũng tìm thấy một hòm bằng gỗ được chôn chung trong mộ, cũng có vòng để xỏ đòn khiêng. Khi không dùng để khiêng, các đòn này được để bên dưới hòm. Chúng là một mẫu phức tạp hơn loại đòn bằng gỗ mà ông Mô-xê đã cho làm để khiêng hòm bia thánh và cơ cấu của lều tạm. Các điều lệ liên quan tới các tư tế và những người phục vụ trong lều tạm, cũng như các lễ vật, cũng được giới học giả tìm thấy mẫu song song trong các văn bản tìm thấy tại thành phố Ugarit bên Syria và trong một thư viện của người Hittite bên Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như trong các tài liệu Babylonia thuộc cùng thời gian trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, khác với Thánh Kinh Cựu Ước, đã không có trung tâm thờ tự nào kể trên duy trì một nhóm toàn thể các luật lệ như trong Thánh Kinh. Trên lộ trình lang thang 40 năm trong sa mạc Sinai, để tiến về đất hứa, dân Do Thái đã gặp nhiều bộ lạc và nhóm dân khác. Vài nhóm như người Moabit đã có các thành phố hay trung tâm sinh sống của họ. Nhưng cho tới nay, các nhà khảo cổ đã không tìm ra các thành phố bị người Do Thái đánh chiếm.
Thế có các khám phá nào giúp hình dung ra cuộc sống của người Do Thái thời đó không, thưa cha?
Có một khám phá tại phi trường thành phố Amman đã chiếu rọi một ít ánh sáng trên các điều kiện sống của người thời đó. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy trong một căn nhà có sân trong và chung quanh có các phòng nhỏ. Ở mỗi lớp đào bới, người ta tìm thấy nhiều đồ gốm loại Mycenae nhập cảng từ đảo Creta và đảo Chipre, cũng như nhiều đồ trang sức và các vật dụng quý giá. Một số vật dụng này đã bị đốt cùng với xương súc vật và xương người. Các bản tường trình cho biết đa số các xương là xương của trẻ em. Có lẽ đây là một trung tâm thờ tự, trong đó người ta đốt xác các trẻ em bị chết vì tật bệnh hay vì đói. Chắc hẳn thời đó số trẻ em chết rất cao, nhưng cũng có thể đó là trung tâm thờ tự, nơi người ta sát tế các trẻ em cho các thần linh, như lễ nghi để cho trẻ em qua với thần Moloch bị sách Lê Vi cấm, như ghi trong chương 18 câu 21. Nhưng các nhà khảo cổ cũng không thể đưa ra lời giải thích chắc chắn liên quan tới khám phá này. Biến cố xuất hành xảy ra vào khoảng năm 1250 trước công nguyên, cộng thêm 40 năm dân Do Thái lang thang trong sa mạc. Tiếp theo đó là thời gian đánh chiếm hay từ từ gia nhập đất hứa, qua ngã xâm nhập hòa bình ít lâu trước năm 1200 trước công nguyên. Kể từ khi Israel trở thành một dân nước với các vùng đất riêng, giới khảo cổ hy vọng tìm ra các dấu vết chứng minh cho sự hiện diện của họ, nhưng đã không có dấu tích nào, ngoại trừ một chứng tá duy nhất thuộc thời gian từ năm 1250 tới 950 trước công nguyên. Sự kiện này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các học giả với các ý kiến rất khác biệt nhau. Chứng tích duy nhất mà chúng ta có được chứng minh cho sự hiện diện của Israel tại đất hứa, đó là bia đá của Pharaoh Merneptah cho khắc vào năm thứ năm trong triều đại của ông. Bia đá kể lại cuộc chinh phạt Canaan và cho biết nhà vua đã thắng một nhóm gọi là Israel. Nó là chứng tích cho thấy người Do Thái đã hiện diện tại miền Tây đất Canaan. Các tài liệu của Ai Cập còn cung cấp cho chúng ta bốn tài liệu khác nữa liên quan tới đất Canaan. Pharaoh Ramses III cai trị Ai Cập từ năm 1194 đến 1163 trước công nguyên, chiến thắng các dân của biển, trong đó có người Philistine. Nhưng từ năm 1160 trước công nguyên trở về sau, Ai Cập trở thành quá suy yếu, không thể lo lắng gì cho tỉnh xa của mình là đất Canaan nữa.
Hình như vào thời đó, đế quốc Assyria cũng tìm cách trải dài ảnh hưởng sang tới bờ địa Trung Hải mà, thưa cha.
Vâng, đúng vậy. Vào thời đó, đế quốc Assyria tìm cách trải dài ảnh hưởng của mình sang cho tới bờ địa Trung Hải, nhưng không hướng xuống miền Nam để đánh chiếm Israel. Và lại từ năm 1100 đến 900 trước công nguyên, Assyria cũng lâm tình trạng suy yếu như Ai Cập. Chúng ta chỉ có ít tài liệu phát xuất từ miền Nam Syria và từ Canaan, nhưng không có tài liệu nào nói tới Israel, cả khi họ đã hiện diện trong vùng đất này. Vì thế, trừ Thánh Kinh Cựu Ước ra, chúng ta không có các tài liệu viết liên quan tới các cuộc đánh chiếm Canaan từ phía Israel. Hơn nữa, chỉ có một chứng tích minh chứng cho sự hiện diện của họ tại Canaan trước năm 1200 trước Công Nguyên. Bình thường, theo thói tục xưa kia, một cuộc đánh chiếm bao gồm các vụ cướp bóc và tàn phá. Các trận đánh do ông Joshua chỉ huy thường được coi như một loạt các vụ cướp bóc tàn phá như vậy. Do đó, nhiều chuyên viên kinh thánh đã tìm kiếm dấu vết tàn phá và thiêu rụi trong các thành phố bị tàn phá vào thời đồng muộn tại Canaan. Người ta đã tìm thấy dấu vết của các vụ hỏa hoạn như thế tại nhiều nơi, nhưng rõ ràng là chúng thuộc các thời đại khác. Có người cho rằng nhiều dấu vết hỏa hoạn khác không phải do người Do Thái gây ra, nhưng là do người Philistine hay các nhóm liên minh với họ tìm cách xâm chiếm miền Duyên Hải ít nhiều trong cùng thời gian này. Ngoài ra cũng có sự không chắc chắn trong việc xác định thời gian các đồ gốm, tìm thấy trong các cuộc đào bới, và các chi tiết khác. Kết quả các cuộc đào bới phải được nghiên cứu lại một cách kỹ càng hơn. Hiện nay không có thành phố Canaan nào có thể được nói là đã do người Do Thái đánh chiếm và thiêu rụi, cả khi đó là chuyện có thật trong một vài trường hợp.
Như thế có nghĩa là phải xác định một số điều trước khi duyệt xét các chứng tích liên quan tới cuộc đánh chiếm Canaan à?
Vâng, đúng vậy. Trước hết, các sách Joshua và Thẩm Phán cho biết đã có ít thành phố bị cướp bóc và thiêu rụi như Jericho, Ai, Kasor và Kotma. Một đất nước gồm toàn các thành phố bị tàn phá và thiêu rụi chắc hẳn là vô ích đối với nhóm dân mới tới. Chương một sách Thẩm Phán cho thấy người Do Thái thường chiếm các thành phố Canaan cùng với dân bản xứ, vì thế không nên chờ đợi trông thấy dấu vết các vụ đánh chiếm bạo lực và tàn phá thiêu rụi bình địa. Thứ hai, sự kiện người Do Thái sống trà trộn với người Canaan hay đã đánh chiếm các thành phố của người Canaan khiến cho các nét văn hóa đặc thù của họ bị suy giảm. Có điều chắc chắn là trước khi đánh chiếm Canaan, người Do Thái đã không sống trong các thành phố mà sống đời du mục. Về điểm này, họ giống như người Aramay sống rải rác trong đất của người Babylonia. Nếu có các bản văn viết trên các mảnh đất sét cho biết thời gian và tiến trình về Babylonia của người Aramay, và tới một lúc nào đó thuận tiện, họ kiểm soát cả Babylonia, chúng ta đã có thể chứng minh cho điều này. Nhưng vì không có các tài liệu như thế, nên khó có thể nói rằng người Aramay hiện diện trong các thành phố Babylonia. Thật vậy, nếu không có các tài liệu viết bổ túc, khó có thể khẳng định rằng các vật dụng đã được nhận diện là sản phẩm của một dân tộc đặc biệt cổ xưa.
Ngoài ra, chắc cũng cần phải ghi nhận buổi giao thời giữa thời đồng và thời sắt tạo ra các thay đổi lớn, có phải vậy không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Thật ra trong thời hậu bán thế kỷ thứ 13 trước Công Nguyên, có một sự chuyển tiếp. Thời đồng nhường chỗ cho thời sắt. Trong vòng 100 năm giữa 1250 và 1150 trước Công Nguyên, tại các nước vùng Trung Đông đã có các thay đổi lớn. Các quốc gia lớn sụp đổ và có các nước mới khác lên thay. Phía Bắc đế quốc Hittite sụp đổ, phía Nam Ai Cập mất quyền kiểm soát đất Canaan. Các cuộc đào bới khảo cổ dọc vùng duyên hải Syria và Israel cho thấy dấu vết của các thành phố bị tàn phá. Các tài liệu Ai Cập cho biết đó là hậu quả cuộc xâm lăng của những dân đến từ biển, trong đó có người Philistine, là một dân tộc chắc chắn từ đảo Creta tràn xuống. Họ sử dụng các loại đồ gốm đặc biệt được tìm thấy trên dấu vết của các thành phố bị tàn phá. Khi đó bên Syria, người Aramay đang chiếm các thành phố cổ, trong đó có Damascus, trong khi ở mạn đông sông Jordan, người Ammonit, Moabit và Edomit bắt đầu định cư. Trên bình diện kỹ thuật cũng có các thay đổi. Kỹ thuật chế dụng cụ bằng sắt bắt đầu phổ biến, cho phép cung cấp các dụng cụ mạnh và hữu hiệu hơn, ghi dấu thời sắt tiếp nối thời đồng. Các cuộc đào bới khảo cổ tại Bethel, Beth Shemesh, Kasor, Lachis, Tel Beth Mitzim và Tel Enkesi cho thấy tất cả các nơi này đã bị tàn phá và thiêu rụi vào cuối thế kỷ 13 trước Công Nguyên. Có thể các đạo binh Israel đã đánh phá và thiêu rụi các thành phố này. Từ Ashdod cho đến Ashkelon, người ta cũng tìm thấy các thành phố thuộc thời đồng muộn bị thiêu rụi, có thể là do người Philistine gây ra. Tuy nhiên, Ashkelon cũng đã là thành phố bị Pharaoh Merneptah đánh chiếm, vì thế cũng có thể là người Ai Cập đã thiêu hủy thành phố này. Tiếp theo đó, một vài thành phố có dân chúng đến sinh sống trở lại, tuy không đông đúc và phồn thịnh như trước. Đàng khác cũng có nhiều nơi không có các dinh thự thuộc thời đồng như Bethsua, và ai cũng có người ở, trong khi nhiều làng mạc khác được thành lập hai bên bờ sông Jordan.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về quy chế của các vụ hiện ra thời Trung Cổ và thời các công đồng chung trong giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, vào thời Trung Cổ, các mạc khải của Thánh Brigida, Gertrude, Caterina thành Genova, Caterina thành Siena, Maddalena de Pazzi đã được đánh giá rất cao, kể cả từ phía giáo quyền. Nhưng Gioacchino da Fiore là người uy tín đã gợi hứng cho một phong trào lớn lại bị sợ hãi, chỉ trích và đôi khi bị vu khống. Điều này cũng đã xảy ra cho nhiều phong trào đặc sủng thời Trung Cổ. Ngày nay thật khó mà có thể lượng định giá trị và các thiếu sót của các nhóm này, đặc biệt là các nhóm tin lành, chỉ được biết qua ý kiến của các người thù nghịch với họ, chế nhạo họ sau khi đã đàn áp và loại trừ họ. Bắt đầu từ công đồng Latero V triệu tập hồi năm 1516, giáo quyền mới đưa ra lập trường hạn chế liên quan tới các vụ hiện ra và các mạc khải tư. Công đồng viết, theo luật lệ thông thường, chúng tôi muốn rằng các linh hứng nói trên từ nay trở đi được dành cho sự cứu xét của Tòa Thánh, trước khi được công bố hay giảng dạy cho dân Chúa. Nếu không có thể đợi, hay nếu có sự cần thiết cấp bách nào đó khuyên làm khác đi, thì khi đó vấn đề liên hệ được thông báo cho vị giám mục sở tại. Giám mục sẽ cùng với 3-4 người khôn ngoan và tin cậy, xem xét cẩn thận nội vụ, và khi xem ra thích hợp, các vị sẽ cho phép, và chúng tôi giao phó sự việc cho lương tâm của các vị. Các hạn chế có hai lý do chính. Thứ nhất là trên bình diện đức tin, cần che chở giáo hội khỏi sự lan tràn của các thị kiến trong một thời kỳ tối tăm, duy đạo đức, bất ổn, trong đó cần có sự thận trọng. Thứ hai, trên bình diện cai quản, các biến cố này và các sứ điệp địa phương luôn luôn có nguy cơ ngăn cản việc cai quản của các giám mục khác và của quyền bính tối cao. Vì thế, quyền giám mục được mời gọi kín đáo, có óc phê bình và nghiêm ngặt. Kết quả là công đồng cấm việc phổ biến các lời nói trước mà không có phép của Tòa Thánh. Vào thời đó cần chờ đợi nhiều năm, và chỉ chấp nhận trừ trường hợp cần thiết việc hướng dẫn chúng mà các giám mục có trách nhiệm nghiêm trọng trước Tòa Thánh. Tầm quan trọng của việc phán xử của các vị được giải quyết trong một cho phép đơn sơ. Tuy nhiên, công đồng đã duy trì nguyên tắc quyền bính không được dập tắt thần khí, theo lời Thánh Phaolô dặn tín hữu Thessalonica chương 5. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri.
Năm 1563, công đồng chung Trento cũng đưa ra lập trường tương tự liên quan tới các phép lạ mới và các hình ảnh, trong nghĩa thường khi đó là các hình ảnh, là phép lạ và từ phép lạ tóm tắt tất cả những gì có tính cách siêu nhiên, bao gồm cả các vụ hiện ra. Công đồng viết, không được chấp nhận phép lạ mới nào mà không có sự nhìn nhận và cho phép của giám mục, là người khi vừa được thông báo sẽ hỏi ý kiến các thần học gia và các người khác đáng tin cậy và hành xử theo sự thật và lòng đạo đức. Nếu cần loại bỏ một lạm dụng gây ra các nghi ngờ hay khó khăn, hoặc nếu có vài vấn đề nghiêm trọng hơn thêm vào, vị giám mục, trước khi chấm dứt việc tranh luận, sẽ chờ đợi ý kiến của Đức Tổng Giám mục và các giám mục khác của giáo tỉnh, họp nhau lại trong công nghị giáo tỉnh, làm sao để không có quyết định nào được đưa ra mà không hỏi ý kiến của Đức Giáo Hoàng trước. Trong cách thế này, trách nhiệm của vị giám mục được đặt dưới trách nhiệm của Đức Tổng Giám mục hay của các giám mục trong giáo tỉnh và của Đức Giáo Hoàng như đã quyết định trong công đồng Laterano V. Ở điểm này, cả các đòi hỏi của các người cải cách tin lành cũng hướng tới một mục đích chung là loại trừ các sai lầm thường xảy ra thời đó. Vào thế kỷ 18, Đức Prospero Lambertini, sau này sẽ là giáo hoàng biển Đức 14, định nghĩa một cách hình thức hơn quy chế của các vụ hiện ra, tương đối hóa giá trị thường bị phóng đại của chúng và thiết định nhiệm vụ của huấn quyền trong lĩnh vực này. Tài liệu này từ đó trở thành điều lệ và khẳng định như sau. Chúng tôi cho biết rằng việc cho phép của giáo hội đối với một mạc khải tư không là gì khác hơn là sự đồng ý được ban sau một việc cứu xếp kỹ lưỡng để sự mạc khải ấy được thừa nhận cho việc xây dựng và thiện ích của các tín hữu. Không cần phải tin và chấp nhận các mạc khải đó cả khi chúng đã được giáo hội thừa nhận. Theo các luật lệ của sự cẩn trọng, cần cho chúng sự tin tưởng nhân loại trong nghĩa các mạc khải ấy có thể có và có thể tin được một cách tràn đầy. Như vậy, có thể khước từ chấp nhận các mạc khải ấy hay không chú ý đến chúng, miễn là người ta làm điều đó với sự kín đáo, với các lý do tốt lành và không có tâm tình khinh rẻ. Như thế không ai bị bắt buộc phải tin vào các vụ hiện ra cá nhân cả khi chúng được giáo hội nhìn nhận.
Trong tương lai, Tòa Thánh sẽ theo các nguyên tắc này khi đưa ra các sắc lệnh trong thế kỷ 19. Bộ Phụng Tự đã lấy lại các nguyên tắc trên đây trong một số các thư trả lời và các sắc lệnh công bố. Chẳng hạn trong thư trả lời cho Đức Tổng Giám mục Santiago de Chile liên quan tới Đức Bà Mercedes ngày 6 tháng 2 năm 1875. Thư trả lời ngày 12 tháng 5 năm 1877 cho các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và La Salette. Thư trả lời ngày 31 tháng 8 năm 1904 liên quan tới áo Đức Bà Pellevoise. Thư viết, cho dù lòng sùng mộ này đã được chấp nhận, nó đã được Đức Giáo Hoàng Pio X thừa nhận trong buổi tiếp kiến ngày 30 tháng Giêng năm 1900 và được tái khẳng định với một tài liệu ban hành ngày 4 tháng 4 cùng năm. Không thể suy diễn từ sự chấp nhận ấy, việc thừa nhận trực tiếp hay gián tiếp nào đối với sự hiện ra, mặc khải, ơn khỏi bệnh hay các điều khác, bất cứ chúng là gì và xảy ra cách nào đi nữa. Trong thông điệp Pascendi công bố ngày 8 tháng 9 năm 1907, Đức Giáo Hoàng Pio X xác nhận thái độ này với các lời lẽ khác nhau. Ngài cho phép việc gắn bó với các truyền thống đạo đức và mặc khải tư, nhưng với các thận trọng và dè dặt. Quyền bính của giáo hội không bảo đảm cho sự thật của sự kiện, cả trong trường hợp này. Nó chỉ hạn chế ở việc không ngăn cản người ta tin vào những điều mà không thiếu các lý do của niềm tin nhân bản. Sau khi trích lại sắc lệnh ban hành năm 1877, Đức Pio X nhấn mạnh đây là một luật lệ của sự chắc chắn, bởi vì đối tượng của việc tôn sùng là một vài vụ hiện ra, trong số các vụ hiện ra trong nghĩa chúng liên quan tới chính sự kiện là tương đối và luôn luôn bao gồm như là điều kiện, sự thực của sự kiện. Nhưng như là tuyệt đối, nó được dựa trên sự thật, bởi vì nó quy chiếu về chính con người của các thánh được tôn kính. Người ta cũng có thể nói cùng điều này với các thánh tích. Trong trường hợp này, Đức Giáo Hoàng áp dụng một luật lệ chung có giá trị đối với các hình ảnh và các lễ nghi. Nếu có thể tôn kính không dè dặt Chúa Kitô và các thánh được tôn phong, thì dấu chỉ được dùng, nghĩa là các hình ảnh, các thánh tích hay việc hiện ra luôn luôn được coi là tương đối.
Sự nghiêm ngặt của các hạn chế này đã được đặt lại vấn đề do sáng kiến của Linh Mục Balik, Chủ tịch và là người thành lập Học viện Thánh Mẫu Quốc tế Marianum. Cha Balik công khai đưa vấn đề ra tự do thảo luận trong Đại hội Thánh Mẫu Học Quốc tế tổ chức tại Lộ Đức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette Subiru năm 1854. Tiếng vang của Đại hội và sự sốt sắng của các giáo hoàng, đặc biệt Đức Giáo Hoàng Pio XII chuẩn bị sang tham dự một cách bí mật, nhưng sau đó vì lý do sức khỏe đã không thể tham dự, đã cho người ta cảm tưởng đây không phải chỉ là một việc cho phép đơn sơ, cũng không phải việc chấp nhận đơn thuần của niềm tin của con người, mà là một khích lệ tích cực liên quan tới lòng tin nơi Thiên Chúa, khó có thể không chấp nhận mà không khinh rẻ huấn quyền. Từ đó cha Balik đưa ra hai câu hỏi. Thứ nhất, việc không cho phép chấp nhận các vụ hiện ra và các mạc khải tư này có phải là lòng tin nơi Thiên Chúa hay không? trả lời câu hỏi này do các tu sĩ Cát Minh Salamanca bên Tây Ban Nha đưa ra, cha Balik nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng các học giả Suarez và Lugo chống lại ba học giả Caetano, Cano và Banes đã đưa ra câu trả lời tích cực khi viết: tín hữu đã có một mặc khải đến từ Thiên Chúa và nhận thức nó là như vậy, thì làm sao mà không cho nó một việc chấp nhận của lòng tin thiên linh được? Công đồng chung Trento sẽ chấp nhận các chắc chắn loại này trong khoản tuyên bố rằng, ai nói rằng với một sự chắc chắn tuyệt đối và không thể sai lầm là có một ơn của việc biện minh được bảo đảm cho tới sự kiên trì cuối cùng, thì bị trục giữ trừ khi họ đã không nhận được từ một mặc khải đặc biệt. Sự dè dặt này của công đồng vì lo lắng không kiểm duyệt một giáo lý đã nhận lãnh cho phép giảm thiểu và quân bình hóa các hạn hẹp của các văn bản luật chính thức. Câu hỏi thứ hai cha Balik đưa ra đó là: các chấp thuận chính thức các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và Fatima từ phía các giáo hoàng không vượt quá việc đơn sơ cho phép hay sao? Chúng không dấn thân sự bất khả ngộ sao? Và cha nói rằng tính cách siêu nhiên của sự kiện Lộ Đức không chỉ có một khả thể đơn sơ và nhẹ nhàng mà thôi, mà là một sự chắc chắn luân lý. Các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức phải được coi như một chương riêng cho nó và tự nó, chứ không được lẫn lộn với các vụ hiện ra khác, chỉ được giám mục bản quyền hay tòa thánh chấp nhận với điều lệ hạn chế, theo những gì người ta nói. Có thể hỏi xem, trong trường hợp này, có một việc cho phép không thể sai lầm không? Và thay vì một cử chỉ của niềm tin chỉ có tính cách nhân bản, thì trái lại phải cho các vụ hiện ra tại Lộ Đức một sự chấp nhận của niềm tin thần học.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.